Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2022, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quá mắng, không cho phép chúng nói vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người. Đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Luca đã dành phần cuối của chương 4 sách Tin mừng Luca, tức là trích đoạn lời Chúa hôm nay, để tường thuật một ngày làm việc của Đức Giêsu. Người làm việc không biết mỏi mệt, có giảng dạy trong hội đường, có chiến đấu với ma quỷ, có đám đông mênh mông đến với người, nhưng cũng có thời giờ gặp gỡ riêng tư với người thân, và nhất là có thời giờ tâm sự với Chúa Cha ngay từ sáng sớm. Người đi đến đâu là mở rộng nước Thiên Chúa đến đấy, phá tan vương quốc sự dữ, diệt tan đau khổ, bệnh tật, bất hạnh, đem đến niềm an ủi, hy vọng, đem đến sự sống và sự sống dồi dào. Nhiều người nhìn thấy trong đó mối lợi riêng tư nên muốn giữ chân người. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng với tấm lòng bao la, Đức Giêsu phải lên đường đến với mọi người ở khắp mọi nơi. Bao lâu còn khổ đau, bước chân người còn rong ruổi, ở đâu còn bất hạnh, trái tim người còn thổn thức. Tin mừng chưa đến tận cùng trái đất, tâm hồn người chưa biết đến nghỉ ngơi. Người phải đi khắp nơi vì nước trời không có biên giới. Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Chữ phải như một mặt lạnh từ Chúa Cha, kéo Đức Giê-xu đi không ngưng nghỉ. Người vượt qua bao biên giới của gia đình, làng quê, tỉnh thành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc Đức Giê-xu bỏ qua sự níu kéo của đám đông để ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, nhắc nhở chúng ta đừng nên bóp nghẹt tin mừng Đức Kitô vào một chỗ, đừng nên độc quyền nắm giữ sứ điệp nước trời cho riêng mình. Trái lại, cần loan truyền tin mừng cho khắp mọi nơi như Đức Giê-xu đã muốn, như chính Người đã làm. Vì chúng ta không phải là những người sở hữu độc nhất và đặc quyền khai thác tin mừng. Vì bị tích rửa tội đã làm cho chúng ta trở nên những nhà truyền giáo. Mỗi một môn đệ Chúa Kitô tùy theo địa vị của mình đều phải làm tròn trách nhiệm gieo hạt giống được tìm. Tuy nhiên, trên hành trình loan báo tin mừng này, chúng ta lại không thể xa lạ hay làm ngơ trước những vui mừng và hy vọng, những đau thương và sầu khổ của con người thời đại và những vấn đề sống còn của con người. Hãy để ý đến hành động của đám đông dân chúng trong trình thuật tin mừng hôm nay. Họ xin Đức Giê-xu chữa cho mẹ vợ ông Simon, và lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới Người. Tuy không phải là người trực tiếp chữa lành, nhưng đám đông dân chúng lại có công tìm kiếm Đức Giê-xu và mang những người bệnh tới để họ được Đức Giê-xu chữa lành. Như thế, loan báo tin mừng không thể là lý do khiến các Kitô hữu trốn tránh với những công việc thực tế, cũng không thể giữ các môn đệ Đức Giê-xu lại trước tiếng kêu này không ngớt của nhu cầu nhân loại. Đừng ích kỷ quay đi trước đau khổ của tha nhân, vì nay người mai ta. Nếu chúng ta quay đi trước khổ đau của đồng loại, thì ai sẽ là người trợ giúp chúng ta những khi đương đầu với đau khổ, thử thách, bất công? Lạy Chúa, xin cho đôi mắt đức tin của chúng con sáng suốt nhận ra Chúa nơi những người đang cần được giúp đỡ, để công trình giải phóng và cứu chuộc của Chúa được nhiều người quảng đại đón nhận và tiếp nối. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Vịnh. Đức giám mục Paulo Maria Cao Đình Thuyên đã được Chúa gọi về. Theo thông tin từ tòa giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Paulo Maria Cao Đình Thuyền, nguyên giám mục giáo phận Vinh, đã được Chúa gọi về vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022 tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An, hưởng thọ 95 tuổi với 62 năm linh mục và 30 năm giáo mục. Đức cha Paulo Maria sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1927 tại giáo xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc lên 11 tuổi, cậu Paulo đã dâng mình cho Chúa tại trường tập Xuân Phong, sau đó học tại tiểu chủng viện xã Đoài. Ngày 14 tháng 5 năm 1960, được Đức giám mục Doan Bautista Trần Hữu Đức phong chức linh mục. Ngày 12 tháng 7 năm 1960, làm phó sứ Bảo Nhàn. Ngày 31 tháng Giêng năm 1961, quản sứ Quy Hậu. Ngày 13 tháng 8 năm 1971, đảm nhiệm chức quản lý tòa giám mục. Năm 1977, khởi công xây dựng lại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Năm 1988, giữ chức tổng đại diện kiêm hai hạt Nhân Hòa và xã Đoài. Ngày 6 tháng 7 năm 1992, được bổ nhiệm làm giám mục phó với khẩu hiệu giám mục, cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô. Ngày 11 tháng 12 năm 2000, làm giám mục chính tòa giáo phận Vịnh thay cho Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp nghỉ hưu. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, sau 10 năm làm chủ tranh con sóc giáo phận, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin tử nhiệm của ngài, đồng thời đặt cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm giám mục chính tòa kế nhiệm. Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Đức cha Paulo Maria đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng nhân thánh giám mục 1992-2017 tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Thánh lễ an táng Đức cha Paulo Maria sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút thứ năm, mùng 1 tháng 9 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vịnh. Tin Vatican. Thống y đoàn nhóm họp. Sáng ngày 29 tháng 8 vừa qua, gần 200 hồng y cũ và mới đã bắt đầu khóa họp 2 ngày tại hội trường thường hội đồng giám mục ở nội thành Vatican, họp bàn về tông hiến mới của Đức Thánh cha Francisco về giáo triều Roma với tựa đề Predicate Evangelicum, các con hãy loan báo tin mừng. Đây là lần đầu tiên toàn thể hồng y đoàn được Đức Thánh cha Francisco triệu tập để bàn về một vấn đề do ngài ấn định. Lần chót hồi năm 2015 để bàn về vấn đề mục vụ gia đình liên quan đến hai thượng hội đồng giám mục năm 2014 và năm 2015 về gia đình, trong đó đặc biệt có vấn đề cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Văn kiện được Đức Thánh cha ban hành ngày 19 tháng 3 năm nay và đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phiên họp ban sáng bắt đầu lúc 9 giờ, sau đó có giải lao và phiên họp lúc ban chiều lúc 4 giờ. Ngoài các hồng y mới, còn có các vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ đồng phường và các bề trên của phủ quốc vụ khanh tòa thánh, gồm Đức Tổng Giám mục, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng Giám mục ngoại trưởng và Đức Tổng Giám mục đặc trách các chức sắc ngoại giao tòa thánh. Các phiên họp diễn ra trong các nhóm nhỏ theo các ngôn ngữ khác nhau và sẽ có phiên khoáng đại để trình bày kết quả các cuộc trao đổi nhóm. Vào lúc 5 giờ 30 chiều, thứ ba 30 tháng 8, các hồng y tổng tế thánh lễ bế mạc với Đức Thánh cha tại đền thờ Thánh Phêrô. Mặt khác, sau buổi lễ chiều thứ bảy vừa qua, 19 hồng y mới đã cùng với Đức Thánh cha Francisco đến căn biệt mẹ giáo hội ở nội thành Vatican để chào thăm Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đang nghỉ hưu tại đây từ 9 năm nay. Đây là thói quen vẫn được thực hành từ công nghị sẵn phong hồng y đầu tiên. Cuộc viếng thăm kết thúc với bài ca Lạy Nữ Vương. Tin giáo hội tại Á Châu. Đức Hồng Y Tạp Lệ sẽ là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tạp Lệ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu vào tháng 10 năm nay. Khóa họp của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 10 tới đây tại Trung tâm Mục vụ Phan Phù Vàng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chủ đề FABC 50 năm, đồng hành với tư cách là các dân tộc Á Châu, và họ đã đi theo một con đường khác, với sự tham dự của hơn 140 giám mục đến từ các nước Á Châu. Khóa họp này đánh dấu 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu và kéo dài tới ngày 30 tháng 10. Các tham dự viên sẽ suy tư về những thực tại đang tái phát và nảy sinh, cũng như những thách đố đối với giáo hội tại Á Châu. Đức Hồng Y Tạp Lê, nguyên là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila, Philippines. Ngài từng phụ trách văn phòng quan tâm thần học của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Với tổng hiến mới về giáo triều Roma, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm nay, Đức Hồng Y Tạp Lê sẽ trở thành quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Vì theo luật mới, chính Đức Thánh Cha là tổng trưởng của bộ này. Bộ có một phân bộ phụ trách về những vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới, và phân bộ thứ hai phụ trách các giáo phận mới tại các xứ truyền giáo. Mỗi phân bộ có một vị quyền tổng trưởng. Tuy nhiên, cho đến nay, Đức Thánh Cha chưa tiến hành các bổ nhiệm mới. Đức Hồng Y Tạp Lệ sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu vào ngày 30 tháng 10 năm nay tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời ở Bangkok. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp này đã khởi sự chương trình mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong việc này, Đức Hồng Y Oswald Garcias, Tổng Giáo mục Mumbai, Ấn Độ, đã mô tả bước khởi đầu này là một công tác rất lớn, tái khẳng định, canh tân và phục hồi sức sinh động của giáo hội tại Á Châu. Trong sứ điệp vào dịp khai mạc chương trình kỷ niệm, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đại hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu hãy canh tân giáo hội tại Á Châu trong tinh thần hiệp thông huynh đệ và lòng nhiệt thành truyền giáo, phổ biến tin mừng giữa các dân tộc, văn hóa và thực tại xã hội khác nhau ở đại lục Á Châu rộng lớn này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, đề tài của đại hội năm nay rất thích hợp trong khuôn khổ rộng lớn hành trình công nghị, lắng nghe, đối thoại và phân định mà giáo hội hoàn vũ đang tiến hành. Kinh Vatican. Họp báo chuẩn bị giai đoạn đại lục của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Plec, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để trình bày về giai đoạn tham khảo ý kiến cấp giáo phận sắp kết thúc, đồng thời giới thiệu giai đoạn đại lục sắp bắt đầu để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành tại Vatican vào tháng 10 năm tới với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Hiện diện trên bàn chủ tọa tại phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Hồng Y Jean-Claude Homleric, dòng tên người Luxembourg, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giáo mục tới đây, hai vị phó tổng thư ký và một số chức sắc khác. Đức Hồng Y Homleric cho biết, kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco khai mạc tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm ngoái, hàng trăm ngàn các cuộc hội họp ở các cấp đã diễn ra trên thế giới. Các tổng hợp mà văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhận được cho đến ngày 25 tháng 8 vừa qua có thể xếp thành 5 loại. 1. 98% trên tổng số 114 Hội đồng Giám mục đã bổ nhiệm người tiếp xúc hoặc toán đặc trách về Thượng Hội đồng Giám mục, và đã có 100 hội đồng giám mục dưới bản đúc kết về Roma, và con số này tiếp tục gia tăng. Các giáo hội công giáo nghi lễ đồng phường cũng tiến hành theo chiều hướng này. 2. Đóng góp từ Hiệp hội các bài trên tầm quyền các dòng nam và nữ, cũng như Bộ các dòng tu cũng đã gửi một bản đóng góp chuyên biệt từ các bộ và cơ quan tòa thánh. Đặc biệt, Bộ các dòng tu đã nhận và chuyển những đóng góp của các dòng tu và tu đoàn tông độ. 3. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã thu thập các ý kiến và tổng hợp những đóng góp của các phong trào và hội đoàn của giáo hội. 4. Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã thi hành một dự án tiên phong gọi tắt là REAL với tựa đề Giáo hội lắng nghe bạn, lắng nghe hoạt động trên các mạng xã hội do một số người có ảnh hưởng. Khoảng 110.000 câu trả lời đã nhận được và khoảng 20 triệu người đã góp ý kiến. Và 5. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng gửi một bản tổng hợp ý kiến lắng nghe từ các vị sứ thần tòa thánh ở các nơi. Sau cùng là đóng góp của các nhóm quan sát, thu thập ý kiến của các cá nhân tín hữu, các nhóm giáo dân hoặc cả những nhóm không được giáo hội địa phương chính thức công nhận. Công tác của văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giáo mục bây giờ là tổng hợp tất cả các bản đóng góp ý kiến đó để soạn thành một văn kiện hầu khởi đầu giai đoạn ở cấp đại lục trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục thế giới. Sau hết, dựa trên tất cả các đóng góp này, văn phòng sẽ soạn tài liệu làm việc cho thượng hội đồng giáo mục thế giới vào năm tới. Đức học Y-Khách nhận xét rằng, cuộc tham khảo này biểu lộ bản chất của giáo hội đồng hành như một sự cùng nhau tiến bước của dân Chúa. Những bản tổng hợp gửi về cho thấy, nguyên tắc này về giáo hội được sống trong các giáo hội địa phương, và từ đó, chúng ta hiểu những gì chúng ta còn có thể làm để làm cho mọi người có trách nhiệm và tham gia hơn. Đức học Y-Tổng Thư Ký cũng nhắc đến tầm quan trọng của sự phân định, vì không phải tất cả các ý kiến, những gì được phát biểu đều là tiếng nói của Thánh Linh. Vì thế, cần sự phân định trong đại hội các giám mục, các vị là nguyên lý hiệp nhất trong các giáo hội liên hệ. Đức học Y-Tổng Thư Ký cũng bác bỏ quan niệm của những người cho rằng các tổng hợp của các hội đồng giám mục sẽ là bồ chôn những lời ngôn sứ. Nay là lúc vượt thắng sự ngờ vực ấy. Sự dè dặt này chắc chắn có những lý do lịch sử, nhưng nó trái ngược với bản chất của giáo hội là bí tích hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được tập hợp và xếp đặt dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Nếu giáo hội là thân mình của các giáo hội địa phương, thì sở dĩ mỗi giáo hội là thân mình như thế, chính là vì giám mục là vị mang nhánh của tông đồ tính. Cần tín nhiệm nhau, không đặt giáo hội nhân dân đối nghịch với giáo hội phẩm trật. Trái lại, cần làm cho các tương quan trong giáo hội được năng động và phong phú. Tin viên Áo Quốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi liên đới với giáo hội tại Nicaragua. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi liên đới với giáo hội tại Nicaragua. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, bà Regina Lynch, giám đốc các dự án của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, đứng trước vụ nhà nước Nicaragua bắt giam đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, có một quan tâm rất lớn về tình hình tại Nicaragua. Tình trạng này trầm trọng, sự phân cực rất lớn và có sự xung đột mạnh mẽ. Nicaragua đang bị rúng động vì một cuộc khủng hoảng bộc phát cách đây hơn 4 năm. Bà kêu gọi hỗ trợ và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại Nicaragua. Vụ nhà nước bắt giam đức cha Alvarez vào ngày 19 tháng 8 là một sự leo thang trong cuộc đàn áp. Trước đó, đức cha đã bị bao vây tại tòa giám mục từ đầu tháng 8. Theo tin của tổ chức bác ái quốc tế này, hiện nay đức cha bị giam cầm cùng với một vài người thân nhân gần thủ đô Managua. 3 linh mục, 1 phó tế, 3 chủng sinh và 1 ký giả nhiếp ảnh cũng bị bắt với đức cha, và họ bị giam tại nhà tù El Chipote ở Managua, trước đây là một nhà tù chính trị. Đức cha Alvarez thường lên tiếng tố giác khủng hoảng chính trị và xã hội tại Nicaragua, và hồi tháng 5 vừa qua, ngài đã tuyệt thực để phản đối nhà nước của Tổng thống Ortega đàn áp giáo hội. Theo bà Lynch, việc bắt giam đức cha Alvarez là một bước tiến đi xa hơn của nhà nước chống lại đức cha. Cũng liên quan tới Nicaragua, đức học y Leopoldo Brenes, 73 tuổi, tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua, không về Roma tham dự công nghị tấn công hồng y và 2 ngày họp của các hồng y cũ và mới. Người ta cũng không biết lý do tại sao.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, bài giảng bằng các dụ ngôn, bài giảng lớn thứ ba của Đức Giê-xu được Thánh Ma-thêu gom lại trong sách Tin mừng của Ngài, sẽ là chủ đề mà Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm nói với chúng ta hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Ê, chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên bây giờ có lẽ mình phải lấy Tin mừng Ma-thêu ở chương 13 mà hôm nay chúng ta cùng đọc và suy niệm. Một lần nữa xin nhắc lại với các anh chị cái đặc tính của Tin mừng Ma-thêu là đặc tính tổng hợp. Cho nên Ngài thu thập những bài giảng đây đó của Chúa Giê-xu thành những bài giảng lớn theo từng chủ đề và cả những hành động phép lạ của Chúa Giê-xu nữa. Nhắc lại để khỏi quên. Thế bây giờ chúng ta đến bài giảng lớn thứ ba của Chúa Giê-xu ở chương 13, đó là bài giảng bằng dụ ngôn, rất gần gũi với chúng ta. Dụ ngôn là cái gì? Dụ ngôn là một hình ảnh mang tính ẩn dụ. Cái hình ảnh đó Chúa Giê-xu có thể rút ra từ thiên nhiên. Ví dụ Ngài có một dụ ngôn về cái lưới, về hạt cải, về hạt giống từ thiên nhiên, hoặc là từ những sinh hoạt thường ngày. Ví dụ cái kho tàng chôn giấu trong ruộng sâu. Nhưng mà hình ảnh nó mang tính ẩn dụ, có nghĩa là nó không ngưng ở đó, mà nó chỉ được dùng làm hình ảnh so sánh thôi. Cho nên các anh chị để ý mà xem, mỗi một dụ ngôn bắt đầu như thế nào. Nước trời giống như cái hình ảnh nó rất cụ thể, và vì thế nó giúp cho người ta dễ hiểu, dễ chú tâm vào đấy, nhưng mà đồng thời chứa một nội dung thật là sâu sắc. Cho nên qua bao nhiêu thế kỷ rồi, chúng ta vẫn đọc những dụ ngôn Chúa Giê-xu kể và vẫn tiếp tục suy tư mà vẫn không hết, khám phá mà vẫn không xong cái ý nghĩa, nội dung của những dụ ngôn đó. Thế ở trong chương 13 này, các anh chị kể cho tôi nghe xem những dụ ngôn nào. Người gieo giống này, rồi gì nữa, cỏ lùng này,
dụ ngôn hạt cải,
hạt cải này,
dụ ngôn men trong bột,
men trong bột này, kho báu và ngọc quý này,
dụ ngôn chiếc lưới,
cái lưới. Nhiều dụ ngôn lắm, tập trung ở chương 13 này. Thế thì trước khi đi vào từng dụ ngôn, tôi chỉ xin các anh chị quan tâm ít điều. Điều thứ nhất á, nó có vẻ hơi chuyên môn, cũng không phải là chuyên môn lắm đâu, nhưng mà chúng ta phân biệt thế này. Người ta nói dụ ngôn và tỉ ngôn. Dụ ngôn là một hình ảnh, một câu chuyện mà người kể nhắm vào một nội dung để làm nổi bật lên. Còn tỉ ngôn nó mang tính so sánh, Cho nên những chi tiết trong câu chuyện, trong dụ ngôn đó, từng chi tiết có thể áp dụng cho điều này người nọ. Có lẽ một lát nữa khi phân tích cái dụ ngôn về người gieo giống, tôi sẽ nói rõ hơn cho các anh chị nghe. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tất cả những dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong chương 13 này nhắm tới mục đích là gì? Là nước trời. Là nước trời. Cho nên mình phải mang ở trong tâm trí mình nước trời. Chúa Giêsu không định nghĩa nước trời theo kiểu của triết học, nước trời là thế này, nước trời là thế kia. Nhưng mà Chúa Giêsu dùng dụ ngôn, dùng hình ảnh để diễn giải về nước trời. Cái điều thứ ba mà chúng ta nên nhớ, Chúa Giêsu là hiện thân của nước trời. Cho nên khi mình đọc một dụ ngôn này, cách tốt nhất là tập trung vào Chúa Giêsu để khám phá ý nghĩa của dụ ngôn. Và cuối cùng, một dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể không bao giờ chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng mà nó hàm ở trong đó một thái độ sống mà Ngài mời gọi mình. Cho nên khi đọc một dụ ngôn thì cũng phải tìm lại thái độ sống của mình hiện nay ra sao và phải thay đổi như thế nào cho thích hợp với nước trời. Đấy là những điểm chính yếu nhất. Tôi nói rất nhanh, tổng quát để các anh chị nắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể đi vào từng dụ ngôn một.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương chứng nhân của các nữ tu truyền giáo tại Haiti. Theo gương Thánh Teresa thành Calcutta, Sobesi, nữ tu truyền giáo đã thành lập một hiệp hội để cứu các em nghèo ở Haiti khỏi làn sóng bạo lực và nghèo đói. Sobesi là một nữ tu truyền giáo người Pháp thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập ở Calcutta. Sơ đã sống 19 năm ở Cité Soleil, một trong những cộng đồng nghèo nhất ở Haiti, với mong muốn thể hiện khuôn mặt của Chúa Kitô cho các em. Năm 2017, Sobesi thành lập cộng đoàn Gia đình Kizito, một hiệp hội quy tụ các tu sĩ, linh mục và giáo dân tận hiến để phục vụ người nghèo của Tổng giáo phận Port-au-Prince. Năm sau, nữ tu thành lập Hiệp hội Gia đình Pháp Kizito Haiti để cung cấp hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các hoạt động từ thiện trong cộng đoàn của Sơ, đặc biệt dành cho trẻ em sống trên đường phố và các tù nhân. Sơ giải thích, hiệp hội mang tên Kizito là để vinh danh Thánh Kizito, một em bé người Uganda tử đạo. Ngoài ra, tinh thần của hiệp hội còn được soi dẫn từ câu Kinh Thánh, hãy để trẻ em đến với ta, và sứ điệp mà Thánh Teresa Calcutta nhận được từ Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã cho Thánh Teresa Calcutta thấy nhiều trẻ em đang ở trong bóng tối và nói với thánh nữ, các trẻ em đó không yêu ta vì các em không biết ta. Vì vậy, đó là những lời đã thôi thúc tôi bắt đầu thiết lập cộng đoàn này để mang ánh sáng Chúa Giêsu đến cho các em, đặc biệt là những em bé nghèo khổ nhất. Sơ Bê Si cho biết, từ năm 2017, cộng đoàn của Sơ đã tạo dựng được 8 trường học tại những khu bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Port-au-Prince. Ở các cơ sở này, Sơ và các cộng tác viên cung cấp giáo dục cho khoảng 1.200 trẻ em chưa bao giờ đến trường, và cho các em một nơi ở an toàn để các em có thể học kiến thức phổ thông hoặc học biết Chúa Giêsu. Ngoài ra, hiệp hội đã mở 5 ngôi nhà cho trẻ em quyết định rời khỏi đường phố, cũng như các trung tâm nơi các thừa sai dạy giáo lý và nhiều hoạt động khác như các môn thể thao, nhằm thúc đẩy cuộc gặp gỡ của các em với Chúa Giêsu. Sơ Bessy giải thích rằng, hiệp hội của Sơ là một đáp ứng đối với tình trạng nghèo đói và nhiều bạo lực mà phần lớn trẻ em ở Haiti phải chịu đựng. Tuy nhiên, nữ tu báo cáo rằng, trong những tuần gần đây, bạo lực đã gia tăng. Một khu vực ở Sisole đã bị tấn công bởi các băng nhóm tội phạm và nhiều người đến từ những khu vực dễ bị tổn thương nhất, trong đó có hàng trăm trẻ em đang chạy trốn. Vì thế cần phải làm các trại để đón tiếp họ. Sơ Bê Si nhấn mạnh rằng, cư dân cảm thấy một cuộc thảm sát có thể xảy ra nếu các băng đảng này tiến vào khu vực của họ, và cảnh báo rằng đã có rất nhiều thiệt hại về nhân mạng. Một nạn nhân gần đây nhất là Sơ Lucia Del Porto, một nữ tu người Ý thuộc dòng tiểu muội tin mừng của Thánh Charles de Foucault. Sơ truyền giáo tại Haiti từ 20 năm nay, đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công vũ trang trên đường phố Port-au-Prince của thủ đô Haiti vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Sơ được đưa đến bệnh viện gấp nhưng đã qua đời ngay sau đó, chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 65 của Sơ. Giáo phận của Sơ ở Milan đã kể lại rằng, nữ tu Lisa Del Porto, 64 tuổi, người gốc Lombard, đã bị thương trong một cuộc tấn công có vũ trang, có thể là với mục đích cướp bóc. Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến cuộc đời anh hùng của Sơ Lisa vào ngày Chủ nhật sau khi Ngài đọc kinh truyền tin giữa trưa với các tín hữu. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm của tôi với các thân nhân và các nữ tu thân hữu của Sơ Lisa Del Porto, một tiểu muội tin mừng theo tinh thần của Thánh Charles de Foucault đã bị sát hại ngày hôm qua tại Port-au-Prince, thủ đô của Haiti. Trong 20 năm, Sơ Lisa đã sống ở đó, tận tụy phục vụ các trẻ em đường phố. Tôi phó thác linh hồn Sơ ấy cho Chúa và cầu nguyện cho những người dân Haiti, đặc biệt là cho những người nghèo khổ nhất. Xin cho họ có một tương lai tươi sáng hơn, không còn khốn khổ và bạo lực. Sơ Lisa đã hiến dâng đời mình cho tha nhân ngay cả trong cuộc tử đạo. Khi nhắc đến Sơ Lisa như một vị tử đạo, Đức Giáo Hoàng gợi nhớ đến huấn từ của Ngài năm 2017 về việc phong thánh tử đạo. Nếu theo truyền thống, giáo hội chỉ phong là thánh tử đạo cho những người hy sinh mạng sống dưới tay những kẻ hù ghét đức tin, thì vào năm 2017, Đức Thánh Cha đã mở rộng hơn để phong thánh tử đạo cho ngay cả những người hiến dâng mạng sống để thực thi bác ái, như Chúa Giêsu nói, không ai có tình yêu lớn hơn người hiến mạng sống cho tha nhân. Con đường mới này giống với con đường tử đạo, vì cũng hy sinh mạng sống, nhưng không phải mất mạng do bạo lực của những kẻ thù ghét đức tin gây ra, nhưng là do những hành vi anh hùng của tình yêu bác ái. Năm ngoái, Sơ Lisa đã viết về những quyết tâm của mình khi tiếp tục làm việc ở Haiti, một quốc gia nghèo nhất trong các nước phương Tây, bị tàn phá bởi bạo lực và thiên tai. Sơ viết, bạn sẽ nói với tôi rằng tôi hơi điên rồ, tại sao lại phải ở đây? Tại sao cứ phải đương đầu với những rủi ro? Sống trong cảnh khốn khó như vậy thì được ích gì? Cứ để người ta tự giải quyết vấn đề của họ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Có thể trông cậy vào một ai đó, đây là điều quan trọng trong cuộc sống, và khi làm chứng được rằng bạn có thể trông cậy vào tình liên đới xuất phát từ đức tin và tình yêu của Thiên Chúa, thì đấy sẽ là một món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Sơ Lưu Sa là một thành viên của Tiểu Muội Tin Mừng, một cộng đoàn tu trì theo tinh thần của Thánh Charles de Foucault, và đã sống ở Port-au-Prince hơn 2 thập kỷ. Theo bản tin của Vatican News, chị ruột của Sơ Lưu Sa là bà Marie Adele Denbotto đã nói rằng sơ ấy biết rằng điều gì đó có thể xảy ra, bởi vì nó quá rõ ràng. Ngay cả trong lá thư cuối cùng, sơ ấy đã nói như vậy về tình hình rất khó khăn, nhưng sơ vẫn muốn ở lại làm chứng nhân. Bà Maria Adele cảm thấy được an ủi khi em của bà đã đi theo linh đạo của Thánh Charles. Vào lúc ấy, tôi nghĩ về cách sơ ấy luôn sống theo linh đạo của cha Charles de Foucault, và hôm nay tôi nghĩ rằng sơ ấy đã chết giống như vị thánh này. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trang báo điện tử afamily.vn ngày 24 tháng 5 năm 2019 đưa tin về câu chuyện thương tâm của chị Đặng Thị Huyền, 34 tuổi, ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, bị chồng mình tạt axit hồi 1 năm trước. Chị Huyền là giáo viên tiếng Anh, vừa dạy ở trường cấp 2, vừa dạy thêm ở trung tâm. Chồng chị là Phạm Văn Thông, 36 tuổi, vốn tính hay ghen và có những hành vi bạo lực với chị. Do vậy mà 1 năm trước, hai người đã ly hôn, nhưng vì thương đứa con gái mới lên lớp 1, nên chị Huyền và anh Thông lại quyết định trở về sống chung với nhau để hàn gắn tình cảm. Nhưng chẳng được bao lâu sau, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Hôm xảy ra sự việc, Huyền cùng chồng cũng có một số tranh cãi. Khi Huyền đang tính dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ, thì Thông mang một ca axit mua từ trước, hấp thẳng vào người của chị Huyền. Kết quả là, người chồng nhẫn tầm ấy đã lãnh án tù 7 năm, còn người vợ trẻ tội nghiệp ấy phải mất hơn 1 tháng nằm hôn mê sâu ở khoa hồi sức tích cực, bị chết lâm sàng 5 ngày. May mắn là chị Huyền thoát chết, nhưng suốt 1 năm chị phải trải qua 21 cuộc phẫu thuật. Đi qua khoảng thời gian kinh khủng đó, chị Huyền đau đớn kể lại rằng, lúc tỉnh dậy, toàn thân chị đau đớn, từng vết thương cứ thế rỉ nước và máu, khiến chị đau đớn không thể nào chợp mắt. Chị phải ăn qua ống sông suốt 4 tháng, cắm ống thông tiểu, cổ không gập xuống được. Một bàn tay bị mất, và bác sĩ lo rằng chị sẽ bị mất một bên mắt. Dù thân hình đã biến dạng, nhưng người phụ nữ ấy vẫn sống kiên cường nhờ sự nâng đỡ về mọi mặt của gia đình và đứa con gái nhỏ. Nỗi đau trên thân thể do các vết thương gây ra vẫn còn đó chưa nguôi, và nỗi đau vì sự tàn nhẫn của người chồng căng thẳng sâu trong trái tim của chị biết khi nào mới khôi phai. quý vị và các bạn thân mến. Có thể nói, yêu và ghen là hai mặt của tình yêu đôi lứa. Tình yêu ấy đòi hỏi một không gian riêng chỉ của hai người để có thể dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho nhau. Càng yêu thương ai, người ta càng không muốn người mình yêu chia sẻ tình yêu cho bất cứ ai khác nữa. Và khi nhận thấy không gian và tình yêu của mình đang bị chia sẻ cho một đối tượng khác, người ta cảm thấy bị phản bội và trong lòng nảy sinh sự ghen tuông. Nữ văn sĩ người Mỹ Maya Angelou đã phát biểu, sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể khiến cho hương vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài trường hợp nhất định có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thật vậy, một chút ghen tuông dễ thương và hợp lý có thể diễn tả tình yêu sâu đậm dành cho người mình yêu. Nhưng nếu sự ghen tuông trở nên thái quá và phi lý, sẽ khiến người ta có những hành vi độc ác, tàn bạo, gây đau đớn cho người mình yêu, như sự việc thương tâm của gia đình chị Huyền mà chúng ta vừa nghe. Thật đáng buồn vì tư tưởng, ăn không được thì phá cho hôi, là lối nghĩ của khá nhiều người trong xã hội hôm nay. Do vậy mà, có biết bao người mất đi tính mạng một cách đáng tiếc, hay cả phần đời còn lại, phải gánh chịu những đau đớn không thể nào xoa dịu được nơi thân xác và tâm hồn. Đức Thánh Cha Francisco đã từng đề cập đến tác hại của sự ghen tuông trong đời sống con người của thời đại hôm nay. Ngài đã quả quyết trong bài huấn dụ sau khi đọc kinh truyền tin vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm 2019 rằng sự ghen tuông tạo ra sự cay đắng trong tâm hồn là giấm chua đổ vào con tim khiến cho cuộc đời trở nên cay đắng. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa cho những đôi lứa đang yêu nhau và các cặp vợ chồng, khi đã trao tình yêu cho nhau thì cũng biết gửi cả niềm tin và sự tôn trọng cho người mình yêu, chứ đừng vì sự ích kỷ của mình mà gây ra những niềm đau cho nhau.
Và xin Chúa dệt muôn tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Xin dâng ly rượu bánh này là công lao mồ hôi nước mắt, công lao mồ hôi nước mắt. Xin dâng lên lời kính trên môi, đánh rơi người luôn kết đôi. Chúa cho luôn kết đôi. Xin dâng ly nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy phước duyên. Và xin Chúa dệt vun tròn cho bông hoa kết thành trái
lạy Chúa, xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn cũng như thể xác cho nạn nhân của các tội ác và hành vi bạo lực đang diễn ra trong các gia đình hôm nay do sự ghen tuông và thói ích kỷ của con người. Đồng thời, cho chúng con cũng biết yêu thương, tin tưởng và trân trọng những người đã trao gửi tình yêu và cuộc đời họ cho chúng con. Amen.
Yêu thương như đã kết thành một cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát, cây yêu thương nở hoa yêu thương, nở cho đời xuân ngát hương, nở cho đời xuân ngát cho bông hoa kết thành trái ngon. trời thành gió mát, trăm năm trời thành gió mát, xin trăm năm vườn luôn đơm hoa, ở trong nhà vang tiếng ca, ở trong nhà vang tiếng ca.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.